Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Vụ đồng tâm, luật sư bào chữa đòi công bố kế hoạch tối mật 419A. Mỹ cấp 5 triệu đô la lập học viện lãnh đạo trẻ ở Việt Nam. Mỹ, Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao. Và số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ vượt quá 190.000 người. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trong khuôn khổ phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đồng tâm hôm 10 tháng 9, các luật sư bào chữa đề nghị Viện Kiểm sát công bố một bản kế hoạch được cho là thuộc diện tối mật của Công an Hà Nội liên quan đến cuộc đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hôm 9 tháng 1. Luật sư Hà Huy Sơn và một đồng nghiệp của ông thuộc nhóm các luật sư bào chữa nói với VOA rằng bản kế hoạch được cho là có tên kế hoạch 419A có thể làm rõ về tính hợp pháp và mục đích của việc chính quyền điều lực lượng công an đến thôn Hoành. Theo các luật sư bào chữa, nếu bản kế hoạch được bạch hóa, các bên liên quan và công chúng sẽ thấy rõ việc chính quyền điều lực lượng công an đi vào thôn Hoành có phải là công vụ hay không. Nếu có, phạm vi công vụ là gì và liệu có bao gồm việc cho phép tiến hành các biện pháp có thể dẫn đến chết người hay không? Khi làm rõ về những điều nêu trên, cũng sẽ làm sáng tỏ là những bị cáo có chống đối người thi hành công vụ hay không, một trong số các luật sư bào chữa nói với VOA. Luật sư bào chữa này không muốn nêu tên cho VOA biết nhóm các luật sư bào chữa biết về bản kế hoạch 419A khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, cụ thể là qua hai câu trong bút lục ghi lời khai của các nhân viên công an. Cái này là sơ hở của họ, vị luật sư nói với VOA. Như VOA đã đưa tin, lực lượng công an gồm hàng nghìn người đột kích vào thôn Hoành sau nửa đêm về sáng hôm 9 tháng 1 với lý do bảo đảm an ninh trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chấp đất đai giữa chính quyền với người dân. Vụ đột kích dẫn đến hậu quả là ông Lê Đình Kình, được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân, bị bắn chết, phía công an có 3 người thiệt mạng. Nhà chức trách cáo buộc người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm có chủ tâm tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an. Trong khi đó, những người dân bị bắt và trở thành bị cáo tại phiên tòa nói họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích. Ông Lê Văn Hòa cũng là luật sư bào chữa đưa biên bản phiên tòa lên trang Facebook cá nhân vào chiều tối 10 tháng 9. Trong đó cho hay, luật sư Nguyễn Hồng Bách, người đại diện cho các bị hại, tức là 3 viên công an đã thiệt mạng, khẳng định tại tòa rằng 3 viên công an đó đã thực thi nhiệm vụ theo kế hoạch và kế hoạch 419A là kế hoạch tối mật. Luật sư Bách thuộc bên bị hại viện dẫn việc bảo vệ bí mật nhà nước để tuyên bố ông không đồng tình với đề nghị của phía luật sư bào chữa rằng cần phải công bố bản kế hoạch. Kiểm sát viên Lại Việt Đông, một đại diện của Viện Kiểm sát Hà Nội, nói rằng về tính công vụ của những lực lượng tham gia nhiệm vụ đi vào Đồng Tâm, quan điểm của luật sư Bách là hoàn toàn đúng, nên ông Đông không bình luận nhiều, theo biên bản do luật sư bào chữa Lê Văn Hòa công bố. Tuy nhiên, đáp lại các lập luận của luật sư bên bị hại và Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa Lê Văn Hòa đặt ra các câu hỏi. Kế hoạch đi vào Đồng Tâm của Công an thành phố Hà Nội, các vị đại diện Viện Kiểm sát đã biết hay chưa? Nếu là văn bản tuyệt mật thì cũng phải cung cấp cho hội đồng xét xử biết. Bản án do hội đồng xét xử tuyên ra nhân danh nhà nước Việt Nam, lẽ nào văn bản này nhà nước không được biết? Chắc hẳn không kế hoạch nào cho phép tấn công và bắn chết người dân cả, vẫn theo biên bản phiên tòa. Cũng tranh luận về vấn đề này, luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh nói rằng ngay cả khi kế hoạch của Công an Hà Nội là tài liệu mật, hội đồng xét xử cũng có quyền xem xét đánh giá. Ông Mạnh nói thêm, công vụ nếu không hợp pháp, các chiến sĩ hy sinh trong công vụ ấy thì nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm. Vị luật sư bào chữa không muốn nêu danh tính nói với VOA rằng việc công bố kế hoạch 419A là cần thiết để biết kế hoạch này đề cập thế nào đến việc tấn công hoặc sử dụng bạo lực ở thôn Hoành, từ đó so sánh đánh giá xem có phải các chốt các tổ công an có làm quá làm sai quy trình hoặc nhiệm vụ khi tiến vào thôn Hoành hay không. Chúng tôi kiến nghị là hội đồng xét xử phải xem xét là có văn bản đó, tức là kế hoạch 419A hay không, nó như thế nào, có bị ai đó thực hiện sai hay không, vị luật sư nói. Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cũng đề nghị tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ ba nhân viên công an tử vong trong hoàn cảnh như thế nào. Nhưng theo truyền thông nhà nước Việt Nam, trong đó có một bản tin của Tuổi Trẻ, đại diện Viện Kiểm sát nói rằng với biên bản khám nghiệm hiện trường, lời khai của các bị cáo và lời khai của nhiều công an tham gia cuộc đột kích, Viện Kiểm sát có quan điểm là không cần thiết phải thực nghiệm hiện trường trong khi nguyên nhân đã rõ. Viện nhắc lại rằng những kết quả từ quá trình điều tra đều phù hợp với lời nhận tội của các bị cáo, bao gồm hai ông Lê Đình Chức và Lê Đình Công, là những người này đã dùng giáo tự chế để đâm và đổ xăng xuống hố thiêu chết ba viên công an. Vẫn theo tin của Tuổi Trẻ và các báo nhà nước khác, một số luật sư bào chữa đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Lê Đình Kình và vết thương trên người bị cáo Bùi Viết Hiểu. Các luật sư cũng đề nghị khởi tố vụ án giết người liên quan đến việc ông Kình bị công an bắn chết. Đối đáp lại các quan điểm này, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho rằng có đủ cơ sở xác định là ông Kình bị cơ quan chức năng nổ súng tiêu diệt do có hành vi chống đối quyết liệt, Tuổi Trẻ tường thuật. Viện Kiểm sát cho rằng không cần thiết khởi tố vụ án giết người liên quan đến cái chết của ông Kình. Sau phiên tranh tụng hôm 10 tháng 9, hội đồng xét xử nghị án trong vài ngày và sẽ tuyên án vào lúc 15 giờ thứ Hai ngày 14 tháng 9.
Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Việt Nam hôm 9 tháng 9 cùng nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng với một số quốc gia ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nhiều đối tác khác nêu quan ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại sự kiện trực tuyến do Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì, tin cho hay ông Pompeo nhắc lại rằng Hoa Kỳ cũng như phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 coi tuyên bố chủ quyền lãnh hải rộng khắp của Bắc Kinh ở Biển Đông là phi pháp. Trong khi đó, theo Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Minh đề nghị các bên đề cao thượng tôn pháp luật, kiềm chế không có hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình ở Biển Đông. Tin cho hay hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á có sự tham gia của các nhà ngoại giao hàng đầu Đông Nam Á cùng với một số nước đối tác như Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu tại hội nghị này, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói rằng Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp vào tranh chấp lãnh hải và lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, vì các mục đích chính trị riêng, đồng thời cho rằng Mỹ là động lực lớn nhất cho quân sự hóa ở khu vực. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng việc bắt nạt các nước láng giềng mà ông nói là thể hiện rõ ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rằng ông Pompeo cũng nhắc tới việc Hoa Kỳ trước đó áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế visa các cá nhân và thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm cho chủ nghĩa đế quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đó, bao gồm các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của đồng minh, Philippines và các nước khác. Mỹ cấp 5 triệu đô la lập Học viện Lãnh đạo Trẻ ở Việt Nam. Hoa Kỳ mới công bố dự định cung cấp 5 triệu đô la để thành lập một học viện liên quan tới sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á ở Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tại sự kiện có tên gọi Tương lai của ASEAN và vai trò giới trẻ, hôm 4 tháng 9, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell cho biết Học viện Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á ở Việt Nam sẽ được đặt tại Đại học Fulbright Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay học viện này dự kiến sẽ tổ chức các buổi hội thảo về xây dựng năng lực cho các chuyên gia trẻ từ sơ đến trung cấp, có tuổi đời từ 25 đến 40 từ khắp Đông Nam Á với các chủ đề về công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính sách công và khởi nghiệp. Đại học Fulbright Việt Nam có kế hoạch phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mời các học giả, các nhà thực hành chính sách và diễn giả khách mời từ Hoa Kỳ và Đông Nam Á để hướng dẫn và tư vấn cho hơn 400 chuyên gia trẻ từ tất cả 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Đông Timor. Cũng tại sự kiện trên, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kettenbrink nói rằng chính phủ Hoa Kỳ xem sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á là chương trình nổi bật giúp tăng cường phát triển nguồn nhân lực trên toàn khu vực và tự hào góp phần cùng sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á và Đại học Fulbright Việt Nam tăng cường năng lực cho giới trẻ, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong cộng đồng ASEAN. Cũng tham dự trực tuyến theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và đại biện phái đoàn Hoa Kỳ tại ASEAN đã nêu bật tầm quan trọng của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á và Đại học Fulbright Việt Nam trong việc củng cố tương lai của Việt Nam và ASEAN.
và Hoa Kỳ tiếp tục tấn công nhau về vấn đề quyền tự do báo chí khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc vì từ chối đăng bài bình luận độc lập của Đại sứ Hoa Kỳ, theo Reuters. Chỉ trích gay gắt từ cả hai phía được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới xấu đi nhanh chóng trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, với những tranh cãi về thương mại, nhân quyền và đại dịch COVID-19. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói trong một tuyên bố vào cuối ngày 9 tháng 9 rằng phản ứng của tờ People's Daily, tức Nhân dân Nhật Báo, một lần nữa cho thấy nỗi sợ hãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc về quyền tự do ngôn luận và tranh luận trí tuệ nghiêm túc, cũng như tính đạo đức giả của Bắc Kinh khi họ phàn nàn về tình trạng đối xử đối ứng thiếu công bằng và hỗ tương nhau ở các nước khác. Chuyện Nhân dân Nhật Báo từ chối đăng bài xảy ra sau quyết định của Mỹ thu hồi hơn 1.000 thị thực cấp cho công dân Trung Quốc trong tuần này và vì cả hai nước đều hạn chế hoặc thu hồi thị thực cấp cho các nhà báo của nhau. Với tiêu đề tái lập quan hệ dựa trên nguyên tắc có qua có lại, bài báo của Đại sứ Terry Branstad đề cập đến sự mất cân bằng trong mối quan hệ Mỹ-Trung và lưu ý rằng các công ty Hoa Kỳ, nhà báo, nhà ngoại giao và thậm chí cả xã hội dân sự đã phải chịu sự tiếp cận bất bình đẳng ở Trung Quốc. Ông Branstad viết, trong khi các nhà báo Hoa Kỳ phải đối mặt với những hạn chế trong việc đưa tin và thậm chí đi vào Trung Quốc, thì các nhân viên truyền thông nhà nước Trung Quốc từ lâu đã được hưởng quyền tiếp cận cởi mở tại Hoa Kỳ. Trong thư phản hồi, tờ Nhân dân Nhật Báo nói bài báo của phái viên Hoa Kỳ không đáp ứng các tiêu chuẩn của họ. Theo ý kiến chúng tôi, bài bình luận nhân danh Đại sứ Branstad có đầy những lỗ hổng và rất không phù hợp với thực tế, tờ báo nói trong lá thư do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Trong tuyên bố hôm 10 tháng 9, tờ báo nói họ có quyền, cũng giống như truyền thông Hoa Kỳ, quyết định những gì họ xuất bản và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết, đồng thời chỉ trích nhận xét của Ngoại trưởng Pompeo là một cuộc tấn công ác ý vào truyền thông Trung Quốc. Tờ báo này nói, thật vô cùng mỉa mai khi một mặt phía Mỹ đàn áp truyền thông Trung Quốc một cách thô lỗ và vô lý như họ gọi Nhân dân Nhật Báo là cỗ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản, nhưng mặt khác lại yêu cầu họ phổ biến những quan điểm sai trái cho Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Đại sứ Trung Quốc tại Washington, người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông Hoa Kỳ, chưa bao giờ bôi nhọ nước sở tại và chỉ cam kết thúc đẩy trao đổi và hợp tác hữu nghị. Ông Pompeo nói Trung Quốc phải tôn trọng tự do báo chí. Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ nhận xét rằng việc họ từ chối làm như vậy cho thấy giới tinh hoa không được dân cử của Đảng ở Trung Quốc, lo sợ suy nghĩ tự do của chính người dân họ và sự phán xét của thế giới tự do về thực tiễn quản trị của họ ở Trung Quốc.
Ngày 10 tháng 9, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đàn áp chính trị và kỳ thị sắc tộc và dọa sẽ có phản ứng thêm nữa sau khi Washington loan báo đã rút lại visa cho hơn 1.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị xem là nguy cơ an ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng hành động của Mỹ được loan báo ngày 9 tháng 9 là vi phạm nhân quyền của sinh viên. Hoa Kỳ đã thu hồi visa cấp cho hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ ngày 29 tháng 5, ngưng nhập cảnh các sinh viên và nghiên cứu gia Trung Quốc bị xem là có nguy cơ cao về an ninh, một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngày 9 tháng 9. Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, ông Chad Wolf, trước đó loan báo Washington đã phong tỏa visa của một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc có liên hệ tới chiến lược len lỏi của quân đội Trung Quốc nhằm ngăn chặn họ đánh cắp các công trình nghiên cứu được coi là nhạy cảm.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi đóng góp thêm 35 tỷ đô la, bao gồm 15 tỷ cho 3 tháng tới cho chương trình tăng cường hành động của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm hỗ trợ vaccine, chữa trị và chẩn đoán COVID-19. Tới nay, số tiền quyên góp được chừng 3 tỷ đô la, ông Guterres cho biết hôm 10 tháng 9, chưa tới 10% con số mà Tổ chức Y tế Thế giới mong có được. Hiện hỗ trợ tài chính không đáp ứng mục tiêu vì nhiều nước hay chính phủ, kể cả Liên hiệp châu Âu, Anh, Nhật Bản và Mỹ, đã đạt được những thỏa thuận song phương về vaccine, khiến ông Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus khẩn khoản yêu cầu các nước đóng góp. Hiện nay, chúng ta cần thêm 35 tỷ đô la để đi từ bắt đầu đến tiến lên và tạo ảnh hưởng, ông Guterres nói. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hứa ủng hộ với cam kết hồi tháng 8 về khoản đóng góp khoảng 474 triệu đô la cho chương trình vaccine COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới lặp lại lời kêu gọi tăng cường thử nghiệm lâm sàng vaccine chống COVID.
Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ ngày 9 tháng 9 vượt quá con số 190.000, trong khi số ca mới tại vùng Trung Tây nước Mỹ tăng, những tiểu bang như Iowa và South Dakota trở thành điểm nóng mới trong vài tuần qua. Iowa hiện là một trong những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất tại Mỹ với 15% xét nghiệm trong tuần qua dương tính với virus. South Dakota gần đó có tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 19% và North Dakota là 18%, theo phân tích của Reuters. Đà tăng tại Iowa và South Dakota được liên hệ với việc tái mở cửa các trường đại học tại Iowa và đại hội xe gắn máy thường niên tại Sturgis, bang South Dakota. Kansas, Idaho và Missouri cũng nằm trong số 10 tiểu bang hàng đầu có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao. Số ca nhiễm mới đã sụt giảm trong 7 tuần liên tiếp tại Mỹ, tỷ lệ tử vong vì COVID khoảng 6.100 người trong một tuần trong tháng trước. Tính theo đầu người, Mỹ xếp hạng 12 trên thế giới về số người chết, với tỷ lệ 58 trên 100.000 người và đứng hàng thứ 11 trên thế giới về số ca nhiễm, với tỷ lệ 1.933 ca trên 100.000 cư dân, theo phân tích của Reuters. Số ca nhiễm được xác nhận tại Mỹ cao nhất trên thế giới, hiện trên 6,3 triệu ca, tiếp sau là Ấn Độ với 4,4 triệu và Brazil với 4,2 triệu. Số người chết tại Mỹ cũng cao nhất toàn cầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tháng trước dự báo số tử vong tại Mỹ sẽ đạt mức 200.000 đến 211.000 vào ngày 26 tháng 9.
Chính phủ Mỹ sắp chấm dứt việc tăng cường rà soát COVID đối với một số khách quốc tế và hủy quy định buộc hành khách từ một số nước phải nhập cảnh tại 15 phi trường trong danh sách chỉ định, theo các giới chức Mỹ và các giới chức hàng không cũng như từ một tài liệu của chính phủ mà Reuters có được. Thay đổi này dự kiến có hiệu lực sớm nhất vào ngày thứ Hai 14 tháng 9, theo một dự thảo kế hoạch Reuters thấy được, nhưng hành động này có thể bị trì hoãn, các giới chức Mỹ nói. Trước đây trong năm, chính quyền Mỹ đã áp đặt yêu cầu kiểm tra gắt gao với những hành khách từng có mặt tại Trung Quốc, Anh, Brazil, Iran và vùng Schengen của châu Âu, đồng thời cấm hầu hết những người không phải là công dân Mỹ đã có mặt tại những nơi này không được đến Mỹ. Tài liệu mà Reuters thấy được nói Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đang chuyển chiến lược và ưu tiên cho các biện pháp y tế công cộng khác để giảm nguy cơ lây bệnh liên hệ đến việc du hành. Vẫn theo tài liệu này, trong số 675.000 hành khách được rà soát tại 15 phi trường chỉ định, không tới 15 người được xác nhận có COVID-19.
Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi sẽ không còn được mời tham dự sự kiện trao giải thưởng nhân quyền của Nghị viện châu Âu, là giải thưởng mà bà đã giành được vào năm 1990. Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà lập pháp EU cho biết hôm 10 tháng 9, và đây được xem là một phản ứng đối với các cáo buộc diệt chủng tại đất nước bà. Bà Aung San Suu Kyi, một cựu tù nhân chính trị trong thời quân đội Myanmar cầm quyền vào những năm 1990. Bà hiện giữ chức cố vấn nhà nước và từng được trao giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu Âu vào năm 1990. Một phần vinh dự của giải thưởng là bà sẽ được mời tới dự các cuộc họp của những người từng đoạt giải, của các nhà lập pháp EU và các tổ chức nhân quyền để vận động về các vấn đề nhân quyền trên phạm vi quốc tế. Các nhà lập pháp EU cho biết trong một tuyên bố rằng việc bà bị đình chỉ tham gia các sự kiện của giải thưởng Sakharov là phản ứng đối với việc bà không hành động và việc bà chấp nhận để cho tội ác diễn ra đối với cộng đồng người Rohingya ở Myanmar. Bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2015, chấm dứt nửa thế kỷ cầm quyền của quân đội. Bà bị quốc tế cáo buộc và đã không tố cáo chiến dịch quân sự chống lại người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. Lập trường của bà đối với người Rohingya đã khiến cho bà bị tước đi các giải thưởng khác. Thậm chí, nhiều người kêu gọi Ủy ban Nobel thu hồi giải Nobel Hòa Bình mà bà đã giành được năm 1991. Bà Suu Kyi phủ nhận cáo buộc diệt chủng và bảo vệ đất nước bà trước các cáo buộc tại Tòa án Liên Hiệp Quốc ở La Haye. Nghị viện châu Âu cho biết bà không bị tước giải thưởng hay bị yêu cầu trả lại 50.000 euro tiền thưởng vì giải thưởng này dành cho vai trò ủng hộ dân chủ của bà trong phe đối lập vào thời điểm đó, khi bà liên tục bị bỏ tù và bị quản thúc tại gia cho đến khi bà được phóng thích vào năm 2010.
Chính trị gia đối lập Belarus Maria Kolesnikova cho biết bà đã bị các nhân viên an ninh trùm một chiếc túi lên đầu và đe dọa giết, trong khi tìm cách trục xuất bà sang Ukraine vào đầu tuần này. Reuters dẫn đơn khiếu nại cho luật sư của bà đệ trình hôm 10 tháng 9 cho hay. Bà Kolesnikova là một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong các cuộc biểu tình kéo dài cả tháng qua, chống lại việc Tổng thống Alexander Lukashenko tái đắc cử. Bà đã chặn lại nỗ lực trục xuất bà bằng cách xé hộ chiếu của mình. Bà Kolesnikova nổi lên như một anh hùng của phong trào biểu tình nhằm chấm dứt sự cai trị kéo dài 26 năm của ông Lukashenko. Bà cũng là mục tiêu chính của nhà chức trách, vốn từng giam giữ bà với cáo buộc âm mưu chiếm quyền bất hợp pháp tại một quốc gia Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Bà cho biết trong một tuyên bố rằng bà thực sự lo sợ cho tính mạng của mình khi nỗ lực trục xuất bị thất bại. Cụ thể, người ta tuyên bố rằng nếu tôi không tự nguyện rời khỏi Cộng hòa Belarus, thì đằng nào tôi cũng sẽ bị loại, dù trong tình trạng còn sống hay thoi thóp. Cũng có những lời đe dọa bỏ tù tôi tới 25 năm, Reuters dẫn lời bà Kolesnikova nói. Bà cũng bị đe dọa sẽ gặp vấn đề khi bà bị quản thúc hoặc ở trong tù. Cổng thông tin tut.bi cho biết luật sư của bà Ludmila Kazak đã đệ đơn kiện nhà chức trách Belarus, bao gồm cảnh sát an ninh KGB, về tội bắt cóc, giam giữ bất hợp pháp và đe dọa giết người. Đơn khiếu nại đã được đệ trình lên Ủy ban Điều tra Nhà nước. Khi được báo chí yêu cầu bình luận, đại diện của Ủy ban Sergei Kabakovich nói, hiện tại tôi không có thông tin gì về việc này.
Vaccine COVID-19 của Nga, hãy chờ thời gian trả lời. Tổng thống Nga Vladimir Putin đem danh dự của đất nước đặt cược vào vaccine 19 nên chắc chắn không thể làm bừa. Một chuyên gia Việt Nam hiện đang làm việc ở Nga nói với VOA và kêu gọi những người chỉ trích vaccine Nga chờ đợi thời gian sẽ trả lời. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin loan báo Nga phê chuẩn vaccine ngừa virus corona có tên là Sputnik V và sẽ sớm cho triển khai tiêm chủng cho toàn dân ở quy mô đại trà ngay tháng 10. Tuyên bố này khơi mào cho những hoài nghi và chỉ trích từ cộng đồng khoa học thế giới, nhất là ở các nước phương Tây. Họ cho rằng phía Nga đã vội vã và liều lĩnh đốt cháy giai đoạn, bỏ qua những tiêu chuẩn an toàn cần thiết, không đưa ra những dữ liệu thử nghiệm rõ ràng và đặt toan tính chính trị lên trên sức khỏe con người. Trong lúc này, Nga vừa bắt đầu cho thử nghiệm vaccine Sputnik V trên 40.000 người tình nguyện, tức tương đương thử nghiệm giai đoạn 3 ở quy mô lớn. Thử nghiệm này chủ yếu tiến hành trên những nhóm có nguy cơ cao như các nhân viên y tế. Từ Tambov, thành phố cách thủ đô Moscow hơn 460 km về phía nam, bác sĩ Vũ Quang Hưng hiện đang công tác ở một trung tâm nghiên cứu và làm việc cho một bệnh viện địa phương, nói với VOA rằng chỉ trích của các nước phương Tây có màu sắc chính trị. Phải coi xem sau khi dùng vaccine thì có bùng phát đợt sống mới hay không thì mới có thể kết luận được, bác sĩ Hưng nói. Nghiên cứu sinh này cho rằng cách làm của Nga là gối chồng lên nhau. Chưa xong giai đoạn 1 đã triển khai thử nghiệm giai đoạn 2 và trong quá trình làm giai đoạn 2 sẽ theo dõi và kết luận giai đoạn 1. Theo lời anh thì việc nghiên cứu vaccine 19 của Nga không phải là mới mà là tiếp nối những công trình đã thực hiện liên tục từ cách nay 30 năm. May là con virus này trùng hợp với những gì họ đã nghiên cứu trong thời gian dài, nên họ ra vaccine được sớm hơn các nước khác, anh lập luận. Anh cũng không cho rằng ông Putin vội vàng một cách ngây thơ. Ông ấy đem cả danh dự nước Nga ra đánh cược thì không phải chuyện nhỏ, phải chắc phần thắng cao thì ông ấy mới làm. Nghiên cứu sinh Vũ Quang Hưng cũng phản bác lại quan điểm cho rằng nước Nga đốt cháy giai đoạn trong việc nghiên cứu vaccine cho virus corona.
Trường hợp đặc biệt thì cần phải được giải quyết một cách đặc biệt, chứ không phải máy móc.
Anh lập luận, trường hợp đặc biệt, theo lời anh, là đại dịch đang lan rộng nên không thể tuân theo quy trình như trước vốn mất nhiều thời gian và hiện giờ Nga vẫn đang thử nghiệm giai đoạn 3 ở quy mô lớn mặc dù tuyên bố là vaccine đã thành công. Do đó, việc Nga nói đã thành công với vaccine không đem lại cảm giác nhẹ nhõm gì cả, anh nói, vì nước Nga vẫn đang trong trạng thái chờ đợi. Theo nghiên cứu sinh này, phải chờ một năm sau khi vaccine được tiêm rộng rãi thì mới xác định được vaccine có hiệu quả và có gây biến chứng hay không. Trả lời câu hỏi bản thân ông có muốn được tiêm vaccine Sputnik V hay không, bác sĩ Hưng nói vẫn đắn đo về tác dụng phụ của thuốc và vùng ông ở hiện đang kiểm soát dịch rất tốt nên ông không có nhu cầu. Tuy nhiên, ông cho rằng các bác sĩ tuyến đầu phải tiêm ngừa. Tôi có những người bạn làm việc trên tuyến đầu ở Moscow, hầu như là ai cũng bị nhiễm, tỷ lệ rất cao, ông nói thêm. vốn cũng là một bác sĩ trực đường dây nóng cho người Việt Nga gọi vào để được tư vấn về COVID-19. Nghiên cứu sinh Vũ Quang Hưng cho biết chưa thấy có người nào gọi và hỏi thăm việc tiêm vaccine Sputnik V cả. Về tranh cãi liệu Việt Nam có nên mua vaccine của Nga hay chờ đến khi phương Tây có vaccine, bác sĩ Hưng cho rằng Việt Nam nên chờ đợi nhiều. Trong quá trình sắp tới, nếu vaccine của Nga chứng tỏ có hiệu quả tốt thì mình sử dụng thôi.
Thực ra nào cũng là một đứa có cái nền y học, nền khoa học cơ bản tốt mà một trong những cái này là vaccine.
Hãng tin AFP dẫn lời ông Thomas Policki, Giám đốc chương trình y tế toàn cầu thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ chuyên về chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế, cảnh báo vaccine không được thử nghiệm đầy đủ có thể gây nhiều tai hại, từ ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe cho đến tạo cảm giác an toàn giả hay là mất niềm tin vào vaccine.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ là đồng minh trong khối NATO gần 70 năm qua. Quan hệ đối tác của hai bên dựa trên lợi ích và sự tôn trọng lẫn nhau và tập trung vào các lĩnh vực như an ninh và ổn định khu vực, hợp tác kinh tế và tiến bộ nhân quyền. Hoa Kỳ cũng đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Hợp tác chống khủng bố là một yếu tố chính trong quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi. Chính vì hai nước chúng ta đoàn kết chống mối đe dọa khủng bố mà mới đây Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp đón hai thủ lãnh Hamas tại Istanbul ngày 22 tháng 8. Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Ortagus đã lưu ý trong một tuyên bố bằng văn bản, Hamas bị Hoa Kỳ và EU định danh là một tổ chức khủng bố, và cả hai thủ lãnh Hamas được Tổng thống Erdogan tiếp đón bị định danh đặc biệt là những kẻ khủng bố toàn cầu. Hamas rất tâm tàn phá Israel và thành lập một nhà nước Hồi giáo từ sông Jordan đến Địa Trung Hải. Các mục tiêu chúng nhắm vào thường là dân thường và vũ khí chúng sử dụng bao gồm tên lửa, bom tự sát, dao và đường hầm khủng bố. Ismail Haniyeh, thủ lãnh chính trị cấp cao của Hamas, là một trong những người mà Tổng thống Erdogan đã tiếp đón tại Istanbul. Khi Haniyeh bị liệt vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu được định danh đặc biệt vào năm 2018, Bộ Ngoại giao xác định hắn ta là thủ lãnh khủng bố chủ chốt đang đe dọa sự ổn định của Trung Đông, phá hoại tiến trình hòa bình và tấn công các đồng minh Ai Cập và Israel của chúng tôi. Tên thứ hai mà Tổng thống Erdogan tiếp đón là phó thủ lãnh của Hamas, Salih al-Aruri. Al-Aruri liên hệ đến nhiều vụ tấn công khủng bố, không tặc và bắt cóc. Hắn là kẻ tuyên bố Hamas đã thực hiện vụ tấn công khủng bố năm 2014, bắt cóc và giết chết 3 thiếu niên Israel ở khu bờ Tây. Và hắn ca ngợi vụ giết người đó là một hành động anh hùng. Chương trình phần thưởng cho công lý của Hoa Kỳ treo thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin giúp việc truy bắt al-Aruri. Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus lưu ý, cuộc gặp vào tháng 8 là lần thứ hai Tổng thống Erdogan chào đón thủ lãnh Hamas tới Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Bà nói việc tiếp tục tiếp cận tổ chức khủng bố này của Tổng thống Erdogan chỉ làm cho Thổ Nhĩ Kỳ bị cộng đồng quốc tế xa lánh, gây tổn hại cho lợi ích của người dân Palestine và cản trở nỗ lực toàn cầu ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố xuất phát từ Gaza. Chúng tôi tiếp tục nêu quan ngại về mối quan hệ của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với Hamas ở cấp cao nhất.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.